Thân mến, chào anh chị em. Trong bài phúc âm cho phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục giảng cho dân chúng đã được thấy biến cố diệu kỳ nơi việc tăng bội các ổ bánh. Người gọi những con người này hãy thực hiện một bước nhảy vọt về phẩm. Ở chỗ, sau khi đã nhắc lại mana mà cha ông của họ đã được Thiên Chúa nuôi ăn trong cuộc hành trình dài băng qua sa mạc, bây giờ mới áp dụng biểu tượng bánh cho chính bản thân người. Người nói một cách rõ ràng rằng tôi là bánh sự sống. Bánh sự sống đây nghĩa là gì? Chúng ta cần bánh để sống. Những ai đói khổ không xin cho được thứ lương thực ngon lành và đắt đỏ, mà chỉ xin bánh ăn thôi. Những ai bị thất nghiệp chẳng xin cho có được những thứ lương bổng kếch sủi, mà là thứ bánh của công ăn việc làm. Chúa Giêsu tỏ mình ra như là bánh, tức là những gì cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Không có người thì đời sống chẳng làm gì được. Không phải là một thứ bánh trong nhiều thứ bánh, mà là thứ bánh sự sống. Nói cách khác, không có người thì thay vì sống thì chúng ta chỉ chới với sống còn thôi. Vì chỉ có một mình người nuôi sống linh hồn mà thôi. Chỉ có một mình người tha thứ cho chúng ta sự dữ chúng ta không thể tự mình thắng vượt. Chỉ có một mình người mới cho chúng ta cảm thấy được yêu thương ngay cả khi hết mọi người làm cho chúng ta thất vọng. Chỉ có một mình người mới ban cho chúng ta sức mạnh để yêu thương. Và chỉ có một mình người mới ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ trong những lúc khó khăn. Chỉ có một mình người mới ban bình an cho tấm lòng đang tìm kiếm an bình. Chỉ có một mình người mới ban sự sống đời đời khi sự sống trên trần gian này kết thúc mà thôi. Người là bánh ban sự sống thiết yếu. Tôi là bánh sự sống. Người phán, chúng ta hãy lắng động trước hình ảnh tuyệt vời về Chúa Giêsu này. Người có thể đã cống hiến một lý chứng, một luận chứng nào đó. Thế nhưng, như chúng ta biết, Chúa Giêsu nói bằng các dụ ngôn. Và nơi lời diễn tả này, tôi là bánh sự sống. Người thực sự gồm tóm toàn thể bản thân và sứ vụ của người. Điều này cuối cùng sẽ được hoàn toàn sáng tỏ ở bữa tiệc ly. Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đang yêu cầu người chẳng những ban lương thực cho dân chúng, mà còn ban chính bản thân của người nữa. Mà là bẻ bản thân của người ra, sự sống của người ra, xác thịt của người ra, tâm can của người ra, để chúng ta được sự sống. Những lời này của Chúa tái khơi lên trong chúng ta những gì là bàng hoàng ngỡ ngàng về tặng ân thánh thể. Không một ai trên thế giới này, dù có yêu thương người khác đến đâu chăng nữa, có thể biến mình thành lương thực cho nhau. Thiên Chúa đã làm như thế đó, và còn đang làm như vậy đấy, cho chúng ta. Chúng ta hãy cảm nhận thấy nỗi bàng hoàng ngỡ ngàng này. Chúng ta hãy làm như thế khi chúng ta tôn thờ bánh sự sống. Vì việc tôn thờ làm cho đời sống tràn đầy những gì là bàng hoàng ngỡ ngàng. Tuy nhiên, trong phúc âm, thay vì cảm thấy bàng hoàng ngỡ ngàng, thì dân chúng lại cảm thấy bị xúc phạm. Họ xé áo mình ra. Họ nghĩ rằng, chúng ta đều biết đây là tên Giêsu mà. Chúng ta biết gia đình của hắn. Vậy thì làm sao hắn lại nói ta là bánh từ trời xuống chứ? Có lẽ cả chúng ta nữa cũng bị xúc phạm. Ở chỗ, chúng ta cảm thấy thoải mái hơn với một vị Thiên Chúa ở trên trời, không dính dáng gì đến đời sống của chúng ta hết, trong khi chúng ta có thể đảm đang các vấn đề trên thế gian này. Trái lại, Thiên Chúa đã hóa thân làm người để tiến vào thực tại cụ thể của thế gian này, tiến vào thực tại cụ thể của chúng ta. Thiên Chúa đã hóa thân làm người vì chúng ta, cho anh chị em, cho tất cả chúng ta, để tiến vào cuộc đời của chúng ta. và người chú ý tới hết mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể nói với người về những gì chúng ta cảm thấy, về hoạt động của chúng ta, về ngày sống của chúng ta, về tình trạng nhức đầu của chúng ta, về nỗi sầu thương của chúng ta, về rất là nhiều điều. Chúng ta có thể nói với người hết mọi sự vì Chúa Giêsu muốn có được mối thân tình này với chúng ta. Người không muốn điều gì? Người không muốn bị dành riêng như là một món phụ, người là bánh, bị coi thường và loại trừ, hay chỉ được gọi món khi nào chúng ta cần đến người mà thôi. Tôi là bánh sự sống, ít là mỗi ngày một lần. Chúng ta ăn uống chung với nhau, có lẽ vào buổi tối với gia đình, sau một ngày làm việc hay học hành. Thật là dễ thương. Trước khi bẻ bánh, hãy mời Chúa Giêsu bánh sự sống. Hãy đơn sơ xin người chúc lành cho những gì chúng ta đã làm và những gì chúng ta bỏ qua không làm. Chúng ta hãy mời người vào nhà của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện một kiểu cách tự nhiên như ở nhà. Chúa Giêsu sẽ ngồi đồng bàn với chúng ta và chúng ta sẽ được nuôi dưỡng bằng một tình yêu thương cao cả hơn. Xin Trinh Nữ Maria, nơi mẹ, lời đã hóa thành nhục thể, giúp chúng ta ngày ngày lớn lên trong mối thân tình với Chúa Giêsu là bánh sự sống. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 19 thường niên 5B hôm nay. Không biết các anh chị nghĩ sao sau khi nghe những lời của bài huấn từ này? Còn riêng em thấy nó thấm thía lắm. Phải nói là bài huấn từ nào của Đức Thánh Cha cũng rất là thấm thía, giống hệt như là lời Chúa vậy. Lời Chúa đối với em thỉnh thoảng em nói, ồ hay quá. Phải là vì những chỗ khác không hay, hay là lời Chúa bây giờ mới hay không? Lời Chúa đã hay rồi, đã tự hay rồi. Nhưng mà tại lúc bây giờ mình mới hiểu ra, do đó thì mới thấy nó hay. Tự bản chất thì lời Chúa vốn hay rồi, chứ không cần chúng ta phải thưởng thức. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta thưởng thức thấy nó hay, nó thấm thía, nó tác động thì chúng ta thấy nó hay. Đó là lý do các anh chị thấy không? Cái bài đáp ca hôm nay nè, cái câu đáp là cái câu gì các anh chị? Hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo dường bao, đúng không? Thì em đặt ra vấn đề hôm thứ bảy đầu tháng vừa rồi, cũng như hôm chia sẻ online thứ tư vừa rồi, đó là cái gì? Tại sao lại nếm trước nhìn sau? Thường thường là chúng ta muốn thử một cái gì để ăn cái gì, chúng ta phải nhìn nó xem đã. Trước hết là xem nó hết hạn chưa. Thứ hai là xem nó đã hôi chưa. Thứ ba là thế nọ thế kia để xếp đi đấy. Chứ ai lại dại gì mà một món ăn mà chẳng biết nó là cái gì đút ngay vào miệng, nhai ngồm vàm rồi đút chừng như vậy. Đúng không? Đó nên theo khuôn ngoan loài người là chúng ta phải nhìn trước nếm sau. Đấy, nhưng mà ở đây đó, Chúa lại dặn chúng ta nếm trước nhìn sau các anh chị ơi. Mà thật sự như vậy. Vì thế nên em vừa áp dụng cái cảm nghiệm của em đó. Lời Chúa đã hay rồi. Lời của Đức Thánh Cha nói cũng hay rồi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được nó với cảm thấy nó hay, lúc bây giờ nó cảm thấy hay nơi chúng ta thôi. Chúng ta cứ đọc, cứ nếm. Đó, chúng ta cứ đọc, đó là nếm. Nhưng mà sau đó chúng ta mới thấy nó ngon, nó thấy nó hay. Chứ còn chúng ta nhìn, chúng ta thấy là ồ, lời Chúa khó hiểu quá, nó khó thực hành quá, thôi chẳng đọc. Đại khái thế, thì chúng ta không có nếm thì chúng ta sẽ không hiểu được lời Chúa. Đó là lý do em khuyên là chúng ta không phải tự chúng ta hiểu được lời Chúa đâu. Chính lời Chúa làm cho chúng ta hiểu. Và khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta mới thấy hay. Đó, chúng ta thấy không? Chúng ta cứ phải đọc, có nghĩa là nếm. Rồi chúng ta mới nhìn thấy, mới hiểu được lời Chúa mà mới thấy hay. Chúng ta cứ nếm đi, rồi chúng ta sẽ nhìn thấy, sẽ hiểu được, sẽ thấm được những cái hay ho của lời Chúa cũng như lời của Đức Thánh Chăng. Thì bây giờ trong cái bài huấn từ truyền tin này đó, Chủ nhật thứ 19 thường niên này, thì em thấy cái câu quan trọng nhất, hay nhất ở trong cái bài huấn từ này là cái câu gì? Đây, cái câu này. Tôi là bánh sự sống, người thực sự gồm tóm toàn thể bản thân của người và sứ vụ của người. Đấy, cái câu này này các anh chị hiểu được cái câu này không? Tôi là bánh sự sống. Đó, cái lời Ngài tuyên bố, Ngài tự xưng về mình đó, tôi là bánh sự sống đó. Thì Đức Thánh Cha nói là nó bao gồm toàn thể bản thân của Chúa Kitô và sứ vụ của Chúa Kitô. Các anh chị có thấy được cái sự thật đó? Em thì em thấy được rõ lắm, rất là rõ, và em thấy nó hay lắm các anh chị ạ. Thật đó. Trước hết là gồm tóm toàn thể bản thân của người. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gồm tóm tất cả sứ vụ của người. Đấy là hai cái chi tiết quan trọng. Nó liên quan đến bánh sự sống là chính bản thân người. Trước hết là bánh sự sống mà Ngài tuyên xưng, Ngài xưng mình, tôi là bánh sự sống đây, gồm tóm toàn thể bản thân người, nó ở chỗ nào? Theo em, nó ở chỗ người nhập thể đó. Ở chỗ người nhập thể, nếu mà người ở trên trời, người là ngôi lời, người là Thiên Chúa, thì người không phải là bánh sự sống. Bởi vì sao vậy? Bánh đây, nó phải có hình thù. À, nó phải là một cái thứ mà chúng ta nhìn thấy nó trước mắt đi này. Đấy, cái bánh mà chúng ta rước Chúa, bánh thánh thể đó, hay là bánh chúng ta ăn đi này. Hay là bánh, năm ổ bánh mà Chúa cho 5.000 người ăn đấy. Đấy, thì khi Thiên Chúa nhập thể, Ngài mới trở thành bánh. Chứ nếu mà Ngài không có nhập thể, Ngài không trở thành bánh được. Đó là lý do người nói ở trong bài phúc âm hôm nay là cái gì? Tôi là bánh sự sống từ trời xuống. Chúng ta thấy không? Từ trời xuống. Rõ ràng. Ngài phải từ trời xuống, có nghĩa là Ngài nhập thể. Thì do đó nó liên quan đến bản thân của người. Liên quan đến bản thân của người. Rồi cuối bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu nói gì? Bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi. Chúng ta thấy không? Thịt. Vậy Chúa không nhập thể làm sao có thịt? Mà nếu không có thịt làm sao mà trở thành bánh sự sống? Thấy không? Đấy, chúng ta thấy hay không? Nó là như vậy đó. Tôi là bánh sự sống, thực sự gồm tóm toàn thể bản thân của người, toàn thể bản thân của Chúa Kitô. Ở chỗ người là một bị Thiên Chúa hóa thân làm người. Đấy, chúng ta nó là như vậy đó. Bởi thế nên cái đoạn gần cuối Đức Thánh Cha nói gì? Đức Thánh Cha nói với chúng ta như thế này: Thiên Chúa đã hóa thân làm người để tiến vào thực tại cụ thể của thế gian này, tiến vào thực tại cụ thể của chúng ta. Thiên Chúa đã hóa thân làm người vì chúng ta, cho anh chị em, cho tất cả chúng ta để tiến vào cuộc đời của chúng ta. Và người chú ý tới hết mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Có nghĩa là người muốn trở nên thân tình với chúng ta, trở nên bánh nuôi sống chúng ta, trở nên một xác thịt với chúng ta. Để chúng ta thấy không? Khi bánh thánh thể chúng ta rước, trong vòng 10 phút sau, bánh tan biến hết. Nó trở nên xác thịt của mình thôi. Trở nên xác thịt của mình thôi. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha cũng nói ở ngay cái đoạn trên. Không một ai trên thế giới này, dù có yêu thương người khác đến đâu chăng nữa, có thể biến mình thành lương thực cho nhau. Chúng ta thấy không? Bánh sự sống đó gồm tóm toàn thể bản thân của Chúa Kitô. Và Chúa tôi không muốn gì? Đó, Đức Thánh Cha đặt vấn đề. Người không muốn điều gì? Không muốn bị dành riêng ra như một thứ món phụ vậy thôi, chứ không phải món chính. Người là bánh, bị coi thường và loại trừ. hay chỉ được gọi món khi nào chúng ta cần đến người thôi. Chỉ được gọi món bởi vì Ngài là món phụ mà. Khi không còn gì ăn nữa hay là nghèo quá không có thể order được cái món ngon lành hơn thì thôi đành phải gọi cái món nó không ngon, cái món mình không thích lắm nhưng mà đói thì cũng phải ăn thôi. Đấy, người không muốn là cái món như vậy, không muốn là một cái món phụ, không muốn là cái món mà khi chúng ta cần tới thì chúng ta gọi người, rồi sau khi no rồi thì dẹp. Người không muốn như vậy, người muốn trở thành nên một xương thịt với chúng ta. Đấy, bánh thánh thể có phải là tan đi nó trở thành chính xác thịt của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy tuyệt vời không? Wow, ta là bánh hằng sống, bao gồm toàn thể bản thân người đấy, toàn thể bản thân người đây chính. Người là một vị Thiên Chúa nhập thể, có nhân tính như chúng ta, có xác thịt như chúng ta, để nhờ đó Ngài trở thành bánh nuôi chúng ta, nên bột với chúng ta, ở với chúng ta, sát với chúng ta, ở trong chúng ta, ở nơi chúng ta, chẳng những ở trong tâm hồn chúng ta mà còn xác thịt cho bụi của chúng ta nữa. Thú thật với các anh chị, mỗi lần em rước lễ em cảm động nhất là lạy Chúa. Chúa không phải xuống thế làm người, nhập thể để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến thành thế ở trên thế gian này, ở giữa mọi người, mà Chúa còn muốn đến với từng người chúng con, muốn đến với riêng con nữa đây, mà không phải đến ở trong tâm hồn con thôi, mà còn ở ngay cái xác thịt chúng con đi này, ở con đi này, cái xác thịt hèn hạ khốn nạn tội lỗi mà chở nó sẽ bị chết đi đây này, nó là tro bụi đây này, mà Chúa tới Chúa ở với con. Ôi, Chúa thương con như thế nào, rồi bây giờ sau này Chúa lại trở thành xác thịt của con khi mà thánh thể tan biến trong con. Chúng ta có thấy cảm động không? Em cảm động lắm các anh chị ạ. Chúng ta cứ nghĩ vậy coi, mà cái đấy là sự thật chứ đâu phải em tạo ra để cho các anh chị cảm thấy nó cảm động đâu, đâu có đâu, nó là như vậy đấy. Tại chúng ta không nghĩ tới thôi, nhưng mà nghĩ tới thì chúng ta thấy là wow, đúng rồi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói là trước cái mầu nhiệm thánh thể đó, cho anh chị ơi, Đức Thánh Cha nói cái gì? Những lời này của Chúa tái khơi lên trong chúng ta những gì là bàng hoàng ngỡ ngàng về tặng ân thánh thể. Chúng ta có thấy bàng hoàng ngỡ ngàng trước thánh thể không? Nhất là khi được trước Chúa. Đấy, nó là như thế đấy các anh chị. Và Đức Thánh Cha khuyên chúng ta hãy làm như thế khi chúng ta tôn thờ bánh sự sống. Hãy làm như thế có nghĩa là gì? Hãy cảm thấy bàng hoàng ngỡ ngàng đấy. Nhất là khi chúng ta tôn thờ thánh thể. Vì việc tôn thờ làm cho đời sống tràn đầy những gì là bàng hoàng ngỡ ngàng. Do đó nên ở đây em nghĩ đến các thứ năm đầu tháng. Chẳng hạn như bắt đầu từ tháng 7 vượt qua vào tháng 8 mới hôm thứ năm vừa rồi đây. Có những giây phút thinh lặng trước nhan Chúa, đọc kinh thì đọc, hát thì hát, nhưng mà có ít nhất là 15 phút thinh lặng trước thánh thần để mỗi người chiêm ngưỡng Chúa, để mỗi người bàng hoàng ngỡ ngàng trước thánh nhan Chúa. Ta ơn Chúa cho nhóm tông đồ chuyên thương chúng ta có những giây phút, vì thế em mới nói là giây phút bonus ngọc ngà như vậy. Không phải ngọc ngà đối với Chúa, mà ngọc ngà đối với chúng ta vì được gần Chúa hơn, rồi yêu Chúa hơn, cảm nghiệm thấy Chúa hơn, sống thánh hơn và cứu được các linh hồn nhiều hơn cho Chúa. Đấy là về vấn đề cái câu Chúa nói tôi là bánh sự sống liên quan đến bản thân của Chúa đây. Rồi bây giờ liên quan đến sứ vụ của Chúa là gì? Đó, liên quan đến sứ vụ của Chúa, đó là việc cứu chuộc. Đó là khổ nạn và tử giá. Đó là sứ vụ của Chúa, là cứu chuộc, sứ vụ của người xuống thế gian mặc lấy thân xác của chúng ta, mặc lấy nhân tính chúng ta để làm gì? Để cứu chuộc. Mà cứu chuộc ở đây ở chỗ nào? Ở chỗ khổ nạn và tử giá. Rồi phục sinh. Đấy, liên quan đến sứ vụ của người là chỗ đó. Bởi thế này Đức Thánh Cha nói này, tôi là bánh sự sống đó. Điều này cuối cùng sẽ được hoàn toàn sáng tỏ ở bữa tiệc ly. Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đang yêu cầu người chẳng những ban lương thực cho dân chúng. Đức Thánh Cha nói, ở đây nhắc lại, 2 tuần trước chúng ta đọc cái bài phúc âm Chúa hóa năm chiếc bánh hai con cá ra nhiều cho dân chúng ăn. Thì ở đây Đức Thánh Cha nói là không phải chỉ có thế thôi, mà còn ban chính bản thân của người nữa, có nghĩa là xác thịt của người đó, khổ nạn và chịu chết, mà là bẻ bản thân của người ra, thấy không? Bẻ bản thân của người ra, bẻ sự sống của người ra, bẻ xác thịt của người ra, bẻ tâm can của người ra để chúng ta được sống. Câu này quá hay cái. Bởi thế chúng ta thấy không? Là mỗi một lần Chúa cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, có nghĩa là hướng về Chúa Cha trước, rồi sau đó làm gì? Bẻ ra. Mỗi một lần, hai lần làm phép lạ và bánh đàn nhiều, Chúa Giêsu đều bẻ ra. Đấy là dấu hiệu báo trước của khổ nạn từng giá của người đó. Bẻ ra. Rồi trao cho các môn đệ. Tại sao Chúa không trao ngay đi? Cần gì phải bẻ ra? Nhưng không. Chúa bẻ ra. Ở trong bữa tiệc ly khi mà Chúa với cái thánh thể cũng vậy. Không? Rồi khi mà Chúa hiện ra với hai môn đệ đi Emmau cũng thế. Chúa cũng tỏ mình ra một cách là bẻ ra. Cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra. Đấy, cái bẻ ra đấy là ám chỉ là cuộc khổ giá, tử nạn và phục sinh của người. Người phải bẻ ra để nuôi dân chúng. Có nghĩa là hiến thân, làm của ăn, làm sự cho nhân loại được sống. Và trên bàn thờ chúng ta cũng thấy không? Mỗi ngày chúng ta dự thánh lễ đều thấy linh mục bẻ bánh ra. Có để nguyên như vậy rồi trước lễ không? Linh mục đang là bẻ bánh ra. Chẳng những bẻ bánh ra, khi bẻ bánh nó rồi, các anh chị để ý thêm với cử chỉ tiếp theo của vị linh mục là cái gì? Các anh chị có nhớ không? Là sau đó, vị linh mục chủ tế còn bẻ ra một chút ở trong nửa tấm bánh đó, rồi cho vô cái gì? Cho vô chén rượu và biến thành máu. Thì như vậy ám chỉ là gì đấy các anh chị? Là ám chỉ khổ nạn và tử giã. Nó là như vậy đó thôi. Cái cử chỉ trong phục vụ nó ý nghĩa lắm. Nó ý nghĩa lắm. Chúng ta tham dự mà chúng ta không để ý thôi. Nó, tất cả nó đều như vậy đó. Cái thân xác của người sẽ bị tắm máu. Bởi vì một chút bẻ ra đó cũng là mình thánh Chúa. Cũng là thân thể của Chúa. Mà bây giờ cho vô máu thánh. Đó thì có nghĩa là tắm máu đó. Máu cứu Chúa. Thấy không? Hay không? Như em nhấn mạnh tới đó. Tôi là bánh sự sống. Thì Đức Thánh Cha nói là ngươi thực sự gồm đón toàn thể bản thân của người và sứ vụ của người. Đó là những gì em vừa mới chia sẻ với các anh các chị. Còn một cái điều cuối cùng nữa thì nó cũng liên quan đến những cái câu liên quan đến bản thân của người và sứ vụ của người. Người còn làm cho chúng ta được sống nữa. Chúng ta thấy ở trong bài đọc một của Chủ nhật thứ 19 tưởng niên 5B hôm nay không? Ông Elia, tiên tri Elia ở trong cái hoàn cảnh gì? Lúc bây giờ ông ấy ở dưới một gốc cây và ông chỉ xin Chúa cho ông chết đi thôi. Xin Chúa cho ông chết đi thôi. Ông nản lắm. Ông là đại tiên tri đấy. Mà làm phép lạ cả thế đấy. Vậy mà sau phép lạ cái là ông ấy nản chí. Ông chỉ muốn chết thôi. Ông không muốn sống nữa. Giống như ông mất đức tin rồi vậy. Bởi vì ông bị bà hoàng hậu tìm giết. Ông sợ quá ông chạy trốn. Rồi bây giờ ông ấy mệt quá rồi. Ông ấy ngồi dưới đó, ông xin Chúa cho ông chết. Bởi vì hết đức tin rồi. Phải nói là đức tin nó yếu trở lại rồi. Nó không còn mạnh khi mà ông làm phép lạ cả thể làm cho toàn dân Châu Thái nhận biết Chúa nữa. Chúng ta thấy không? Sau đó, ông ấy trỗi dậy. Ông ấy đi 40 ngày và 40 đêm đến tận núi Horeb là núi của Chúa. Và tại sao có sự lạ như vậy? Ông đang nằm liệt như chết vậy. Mà bây giờ ông lại trỗi dậy, ông đi được cả 40 ngày, 40 đêm không ăn, không ngủ như vậy, không nghỉ như vậy. Là nhờ bánh thiên thần mang tới cho ông ấy. Đánh thức dậy, ông ăn hai lần và ông được bổ sức như vậy. Đó là lý do chúng ta không làm gì trong cái bài huấn từ truyền tin hôm nay của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói chẳng những là cái bánh nuôi phần xác thôi. Đây cái bánh ám chỉ là công ăn việc làm của con người ta. Rồi cũng là lương thực mà cái cơm bánh hàng ngày của con người ta. Đấy Đức Thánh Cha nói là bánh sự sống đây. Nghĩa là gì? Chúng ta cần bánh để sống. Những ai đói khổ không xin cho được thứ lương thực ngon lành và đắt đỏ. Mà chỉ xin bánh ăn thôi. Những ai bị thất nghiệp chẳng xin cho có được những thứ lương bổng kếch xù. Mà là thứ bánh của công ăn việc làm. để chúng ta thêm. Đức Thánh Cha áp dụng bánh đây là công ăn việc làm. Rồi không có công ăn việc làm là đói rồi cũng chết thôi. Chứ không phải chính trực cơm là bánh. Bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu tỏ mình ra là, tức là những gì thiên cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của ta. Trước hết ta là bánh sự sống, đây có nghĩa là Chúa với ban sự sống. Còn ngoài ra không có gì ban cho chúng ta sự sống được. Bởi thế nên trong bài phúc âm này, Chúa Giêsu nói rõ, mà các ngươi ăn manna rồi. Và đó là lý do Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vấn đề tầm quan trọng của chính Chúa Kitô. Chúa Giêsu tỏ mình ra như là bánh, tức là những gì cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Có nghĩa là không có người chúng ta sẽ chết. Không có người chúng ta chẳng làm gì được hết. Đấy là bánh sự sống đấy. Ý nghĩa của bánh sự sống đấy. Không có người thì đời sống chẳng làm được gì. Đó, Đức Thánh Cha nói, không phải là một thứ bánh trong nhiều thứ bánh, mà là bánh sự sống. Mà là bánh sự sống. Các anh chị thấy không? Công ăn việc làm cũng qua rồi cũng chết. Cá thịt chúng ta ăn rồi cũng chết. Nhưng mà Chúa Kitô, có Chúa Kitô thì đời chúng ta sẽ không qua đi, sẽ sống đời đời. Nói cách khác, không có người thì thay vì sống, chúng ta chỉ chơi với sống còn thôi. Đấy, thấy không? Rõ ràng không có người thì chúng ta có sống đấy, nhưng mà sống bề ngoài thôi, sống vật chất vậy thôi, rồi chết là hết. Vì chỉ có một mình người nuôi sống linh hồn mà thôi. Chỉ có một mình người tha thứ cho chúng ta, sự giữ chúng ta không thể tự mình thắng vượt. Chỉ có một mình người mới làm cho chúng ta cảm thấy được yêu thương ngay khi hết mọi người làm cho chúng ta thất vọng. Chỉ có một mình người mới ban cho chúng ta sức mạnh để yêu thương. Và chỉ có một mình người mới ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ trong những lúc khó khăn. Chỉ có một mình người mới ban bình an cho tâm lòng đang tìm kiếm an bình. Chỉ có một mình người mới ban sự sống đời đời khi sự sống trên trần gian này kết thúc mà thôi. Người là thứ bánh sự sống thiết yếu. Wow, cái bài huấn từ chuyển đi hôm nay hay quá các anh chị. Cuối cùng chúng ta hãy cùng với Ngài để dâng lên Đức Mẹ lời nguyện sau đây. Xin Trinh Nữ Maria, nơi Mẹ lời đã hóa thành nhục thể, giúp chúng con ngày càng lớn lên trong mối thân tình với Chúa Giêsu là bánh sự sống. Amen.
Ban cho giáng chân đây trên cứu độ xuôi hồng ân tràn chứa nào mô đến lãnh nhận này loài người ơi mau đến chung tiếng ca ngợi tán dương chúc tụng vua trời. Chưa.